Kính thưa cộng đoàn, một vị giáo hoàng sống rất gần với chúng ta, để lại cho chúng ta một mẫu gương rất đặc biệt về việc sùng kính kinh mơn côi, đó là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Khi mới đăng quang được mấy ngày, thì ngài công bố với mọi người rằng: "Tôi xin đặt cả triều đại giáo hoàng của tôi dưới sự phù trì của Đức Mẹ Mơn Côi." Ngài tâm sự rằng cả cuộc đời của ngài trong quá khứ, tôi vẫn đọc Kinh Mơn Côi với mọi người và phổ biến cổ võ việc đọc Kinh Mơn Côi. Và 25 năm sau, khi kỷ niệm Ngân Khánh giáo hoàng, thì ngài đã công bố năm Mơn Côi năm 2002 cho đến tháng 10 năm 2003. Và lúc đó ngài công bố một cái tông thư, đó là tông thư chuỗi Mơn Côi Đức Trinh Nữ Maria. Với vị giáo hoàng này thì ngài thấy rằng đó là cả một kinh nghiệm của mình, luôn nhờ sự phù trì của Đức Maria. Và chúng ta có thể cùng nhau lần dở lại một vài hướng dẫn của ngài trong cái tông thư Kinh Mơn Côi Đức Trinh Nữ ấy. Điều thứ nhất vị giáo hoàng khẳng định, đó là một niềm tin vào sức mạnh tuyệt đối của Kinh Mơn Côi. Lời Kinh Mơn Côi xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 12 và do Thánh Đa Minh phổ biến. Chúng ta biết dưới tượng Mơn Côi luôn luôn có chân dung của Thánh Đa Minh nhận tràng hạt từ Đức Mẹ. Và như vậy cũng đã trải qua 800 năm lịch sử. Đây là một lòng sùng kính luôn đem lại một sức sống cho giáo hội. Trong lời Kinh Mơn Côi, đó là lời kinh hướng về Đức Kitô. Lời Kinh Mơn Côi bắt nguồn từ những lời của Kinh Thánh. Kinh Lạy Cha do chính Đức Giêsu dạy cho chúng ta. Kinh Kính Mừng, trong đó có lời chào của Thiên Sứ Gabriel: "Kính chào bà đầy ơn phúc." Và sau đó là lời của bà Elizabeth chúc tụng: "Hoa quả lòng bà gồm phúc lạ." Lời Kinh Mơn Côi vẫn luôn là một lời kinh quy hướng về Đức Kitô. Và trong lời Kinh Mơn Côi, mỗi người chúng ta được kêu gọi để chiêm niệm những bầu nhiệm của Đức Kitô. Kinh Mơn Côi vẫn được gọi là cuốn tin mừng rút gọn qua các mầu nhiệm: mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mùa sáng. Chúng ta được chiêm ngưỡng Đức Kitô nhập thể, Đức Kitô công bố nước trời, Đức Kitô thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất qua cái chết trên khổ giá và Đức Kitô phục sinh. Mỗi lần đọc Kinh Mơn Côi, chúng ta lại được kêu gọi để chiêm ngưỡng và gắn bó cuộc đời được biến đổi hình dạng theo chân dung của Thầy Chí Thánh. Mỗi một lần chúng ta được chiêm ngưỡng cái cuộc đời của Đấng Cứu Thế thì lại là một lần nữa chúng ta lập lại một cái quyết tâm của cuộc đời người Kitô hữu là họa lại trong cuộc đời chân dung của chính Đức Kitô. Lời Kinh Mơn Côi, chúng ta thông qua trái tim tình yêu của mẹ Maria để kết hiệp với Đức Giêsu dâng lên lời cầu nguyện với Chúa Cha. Đức Maria trong tin mừng xuất hiện một vài nơi, nhưng mà trong Kinh Mơn Côi thì cũng có thể gút lại ở bốn mùa. Mỗi một mùa, một hình ảnh của Đức Maria. Mùa vui, đó là chúng ta nhớ đến một Đức Maria với lời thưa xin vâng. Xin vâng hoàn toàn theo ý của Cha, và đó là một lời xin vâng trọn vẹn suốt cả cuộc đời của Ngài. Trong mùa thương, đó là chân dung của một Đức Maria đứng dưới chân thập giá để nhận lời trăn trối của con mình: "Đây là con của bà, và đây là mẹ của con." Trong mầu nhiệm mùa mừng, đó là hình ảnh của một Đức Maria cùng với các tông đồ của ngày lễ hiện xuống để cầu nguyện cho giáo hội, để cầu nguyện xin Thánh Thần đến, để cầu nguyện cho một thế giới của tương lai. Và trong mầu nhiệm mùa sáng thì đó là chân dung của một Đức Maria trong tiệc cưới Cana. Một Đức Maria thấu hiểu cái nỗi niềm, những cái vấn đề đang xảy ra cho cái gia đình của tiệc cưới ấy. Một Đức Maria đã lên tiếng trước với con của mình: "Họ hết rượu rồi." Một Đức Maria sau đó hoàn toàn tin tưởng và nói với những người làm việc ở trong tiệc cưới, và cũng là lời nhắn nhủ với mỗi chúng ta: Thầy bảo gì thì cứ làm theo. Và như vậy là mỗi một lần đọc Kinh Mân Côi là một lần chúng ta lại công bố lại những mầu nhiệm cao cả trong lịch sử cứu độ. Mầu nhiệm đó chúng ta được học hỏi qua giáo lý, chúng ta được đọc tin mừng. Dĩ nhiên Kinh Mân Côi không thay thế cho việc đọc tin mừng, Kinh Mân Côi không thay thế cho việc tìm hiểu giáo lý, nhưng tất cả những cái điều đó nó trở thành một niềm tin của chúng ta. Và khởi đầu của mỗi một trục kinh là chúng ta lại công bố một cái mầu nhiệm. Mầu nhiệm về Thiên Chúa đã nhập thể trong lời truyền tin. Mầu nhiệm về Thiên Chúa đã làm người sinh ra và sống giữa chúng ta, và đã chia sẻ trọn vẹn những thân phận của con người. Mầu nhiệm của một con Thiên Chúa đi sâu vào tận cùng cái chết của con người để đem lại cho chúng ta sự sống mới. Và cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa hứa hẹn hạnh phúc tương lai của tất cả mỗi người chúng ta theo chân mẹ Maria để lên trời vinh hiển. Từ một niềm xác tín, chúng ta đọc lên như là một lời công bố. Và trong 10 kinh mà chúng ta đọc, đó là cả một khoảng thời gian thinh lặng để chúng ta lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với chúng ta. Điều gì Chúa nói với chúng ta trong lời kinh ấy? Điều gì Chúa đang nói với chúng ta trong những biến cố, trong các sự kiện, các mầu nhiệm ấy? Chắc chắn đó vẫn là lời hãy hoán cải và tin vào nước trời. Chắc chắn đó vẫn là lời kêu gọi nhắc nhở chúng ta đi theo Thầy Chí Thánh. Anh em muốn làm môn đệ của Thầy, vác thấm giá mỗi ngày mà theo Thầy. Đó cũng là lời hứa hẹn tất cả những anh em đi với Thầy. Anh em đừng có vui vì những cái chuyện này chuyện khác, nhưng hãy vui vì tên của anh em được ghi trên trời. Và như vậy, mỗi một lần đọc Kinh Mân Côi lại là một lần nữa chúng ta được chìm sâu vào trong những biến cố của mầu nhiệm cứu độ. Chúng ta lại được cùng với Đức Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Chúng ta lại để cho các mầu nhiệm của Chúa thấm sâu hơn vào trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy chắc chắn lời Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh có sức biến đổi cuộc đời. Nếu mỗi người, dù chỉ 10 Kinh Mân Côi thôi, mỗi ngày chúng chiêm ngưỡng một phần nào đó cuộc đời của Thầy Giê-xu, nếu mỗi ngày chúng ta lại làm mới lại quyết tâm của chúng ta, những người con của Thiên Chúa đi theo Thầy Chí Thánh chỉ một bước thôi, thì bản thân của mỗi người chúng ta đã được biến đổi lắm rồi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng khẳng định lời Kinh Mân Côi là một lời kinh gia đình, và Ngài cổ võ mỗi gia đình hãy cố gắng sắp xếp. Dĩ nhiên Ngài hoàn toàn thông cảm với thời đại ngày hôm nay, thời đại mà con người chạy đua với thời gian. Nhưng mà cái lời kinh mà mỗi gia đình có thể đọc lại với nhau, dù chỉ là 10 kinh hay cũng có thể ít hơn nữa để suy niệm một mầu nhiệm Mân Côi, thì đó là một lời kinh hướng lòng mọi người lên Thiên Chúa, một Thiên Chúa sẽ biến đổi tất cả. Ngài cũng nhắc nhở những người làm cha làm mẹ, hãy đọc Kinh Mân Côi với con cái của, và hãy đọc Kinh Mân Côi cho con cái của mình. Ngài cũng nói với tất cả mỗi người chúng ta, lời Kinh Mân Côi là một cái lời kinh sẽ góp phần và đưa chúng ta bước vào trong thiên niên kỷ mới với cái khẩu lệnh của Ngài, Đúc In An Tum, hãy ra khơi. Vâng, đúng thế, đi vào trong mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta lại được hòa lại chân dung của một Đức Maria khi có Đức Giê-xu ở trong lòng, thì đã đem lại niềm vui cho Gioan Tẩy Giả. Có Đức Giê-xu và đón nhận Đức Giê-xu thì chúng ta cùng với Đức Maria để gửi Giê-xu đó cho những mục đồng, cho những người đến gặp gỡ Ngài. Có Đức Giê-xu và cùng với Đức Giê-xu thì chúng ta cũng được kêu gọi để đi trọn con đường yêu thương, phục vụ với cuộc sống, phục vụ với mọi người chung quanh, nhất là những người gần gũi chúng ta. Và khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kinh Mân Côi như vậy, chúng ta cũng nhận ra được cả một cái viễn tượng tương lai của nhân loại, đặc biệt là trong mùa mừng. Hình ảnh Thầy Giê-xu về trời là một lời kêu mời tất cả mỗi người chúng ta đặt chân trên trái đất nhưng hướng lòng về trời cao. Mầu nhiệm của Thánh Thần hiện xuống là một lời thúc đẩy để chúng ta đón nhận sức mạnh của Thánh Thần, hãy ra đi và công bố loan báo tin vui tình thương. Và nhất là chiêm ngưỡng chân dung Đức Maria được vinh quang ở trên trời, đó cũng là hình ảnh tương lai của giáo hội nó cũng là một viễn cảnh tương lai của tất cả mỗi người chúng ta hướng đến. Vâng, thưa cộng đoàn, như vậy, lời kinh Mân Côi là một lời kinh vừa đơn giản đến độ là chỉ cần có ba kinh thôi, lạy cha, kính mừng, sáng danh, ai cũng có thể tham gia được. Đó là một lời kinh mà ta có thể đọc ở bất cứ chỗ nào, lời kinh không đòi hỏi nhiều thời giờ, một vài phút thinh lặng, chúng ta đã có thể đọc hết 10 kinh Mân Côi, nhưng lại vẫn là một lời kinh rất là thâm thúy, bởi vì nơi đó vẫn luôn luôn chứa đựng những ý nghĩa gắn bó chúng ta với Đức Kitô, với trung tâm của ơn cứu độ, với nhiệm cuộc cứu độ của Ngài. Đó vẫn là lời kinh góp phần để mỗi người chúng ta được biến đổi. Đó cũng là lời kinh gửi chúng ta đi vào giữa lòng thế giới. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình nhắc nhở lẫn nhau để đưa lời kinh Mân Côi vào trong cuộc sống. Lời kinh biến đổi chúng ta đã vậy, nhưng mà cũng là lời kinh cầu nguyện cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ, cầu nguyện cho tất cả những biến cố vui, thương, mừng đang xảy ra ở trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta gặp mỗi ngày. Đó cũng là lời kinh mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa cho khắp tất cả năm châu, cho mọi thành phần của nhân loại, cho một thế giới được hòa bình và cho con người mãi mãi yêu thương nhau.